Tức là khi ấy thì Như Lai mới bảo ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi: nay ông hãy xét xem 25 vị Đại Bồ Tát và A La Hán vô học này, mỗi người đã nói về cái phương tiện thành đạo rốt ban đầu thì đều là nói lên cái tu tập chân thật viên thông của mình, thì những vị đó tu hành thật không có hơn kém mà trước sau sai biệt. Nay tôi muốn khiến cho ông A Nan được tỏ ngộ, thì 25 hạnh đó đó, cái nào là hợp đúng với căn cơ của ông, tức của A Nan đó. Đồng thời sau khi tôi diệt độ thì chúng sanh ở cõi này vào Bồ Tát thừa cầu đạo vô thượng, thì cái cửa phương tiện nào được dễ thành tựu? Ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi mới vâng lời dạy của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, nương nơi oai thần của Phật mà nói kệ đáp Phật. Tức là sau khi nghĩa là coi như là 25 vị thánh mà đã nói lên những cái chỗ mà tu chứng của mình đó, thì bây giờ ở đây Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi lựa chọn coi trong 25 vị đó đó, thì những cái nào mà nó hợp với căn cơ của ngài A Nan để mà chọn ra cho nó thích hợp, đồng thời cũng là để cho nó tương ứng, nó hợp với những chúng sanh đời sau, người mà cầu đạo vô thượng đó, để mà chọn ra. Thì đây thì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới chọn. Nhưng mà trong đây có một điểm cần nhớ là khi mà Phật nói 25 vị thánh đó đã nói lên cái phương tiện mà thành đạo rốt ban đầu của các ngài đó, thì như vậy các vị đó đều là nói lên cái chỗ tu tập chân thật viên thông của các ngài. Thì mỗi người tuy là có cái chỗ sai biệt, hoặc là tu từ cái âm thanh, hoặc là từ căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, vân vân, nó có sai biệt, cho đến là từ những cái địa thủy quả phong đại đó. Nhưng mà đây Phật nhấn mạnh những vị đó đó tu hành như vậy, nhưng mà thật là không có cái hơn kém trước sau sai khác. Tuy mỗi vị là tự có cái phương tiện riêng, nhưng mà cái chữ tu hành đó là không có hơn kém trước sau sai biệt. Đó là chỗ mình nhấn mạnh để cho chúng ta học phải thấy kỹ. Tức là sao? Nghĩa là đây là muốn nhắc mình, nếu mà đã thật chứng ngộ á, thì chớ có khởi cái niệm mà gọi là hơn kém kia đây, cho là cái người này nghĩa là tu cái căn này là thù thắng hơn, còn người kia là tu cái căn kia là không thù thắng bằng. Thì có khởi cái niệm đó đó là cái thấy chưa có được thông suốt. Ở đây ngài nói rõ những vị đó tu hành như vậy nhưng mà thật không có hơn kém, trước sau sai khác nhau. Nhưng mà đây mà Phật bảo ngài Văn Thù chọn lựa ra là vì sao? Đó là cái phần sau mình sẽ thấy rõ. Đây là để dứt những cái niệm sai biệt đó, cũng như trừ những cái niệm mà gọi là có sở đắc ở trong đó, thấy mình nghĩa là tu chứng là có cái đặc biệt gì đó, thì đó là còn cái bệnh. Đây thì lựa ra để cho hợp với căn cơ của ngài A Nan, tức là biển giác tánh lắng tròn, tròn lắng giác nó nguyên diệu, tức là nó vốn là nhiệm màu, cái nguyên minh tức là cái sáng sẵn đó, chiếu sanh sở, sở lập thì tánh chiếu mất, mê vọng thì có hư không, nương hư không lập thành thế giới, tưởng lắng thành cõi nước, tri giác chính là chúng sanh, hư không sanh trong cái biển đại giác, như biển nổi lên hoàng bọt, vi trần cõi nước hữu lậu đều nương hư không mà sanh, bọt diệt thì hư không vốn không, huống nữa là những ba cõi, về nguồn thì tánh vốn không hai, phương tiện thì có nhiều cửa, thánh tánh là không gì là chẳng thông, nhưng mà thượng nghịch đều là phương tiện. Sơ tâm vào tam muội thì chậm mau chẳng có đồng hàng. Đó là coi như là mở đầu, rồi giờ vào thì ngày mới bắt đầu, ngày mới chọn. Tức là đây, trước khi mở đầu đó thì ngày nhấn mạnh là cái biển giác đó, thì tánh nó vốn là tròn đầy, nghĩa là lắng lặng trong suốt, chứ không có hơn không có kém, nghĩa là trong cái biển giác, tức là nói cái rõ hơn là ngay nơi cái tánh giác chân thật của mình đó, thì nó là trong lặng, nó là tròn đầy, không hơn không kém. Cho nên gọi là nó tròn lắng giác nguyên diệu, trong đó nó tròn đầy trong lặng, thì cái tánh giác đó nó vốn là nhiệm màu, tức là không có thêm gì khác nữa, nó là giác, là nhiệm màu rồi, cho nên không cần thêm cái gì khác nữa để giác nó chưa rõ vậy. Nhưng mà đây nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, tức là cái sáng nó sẵn đó, tức là trong cái tánh giác thì nó vốn là sáng sẵn rồi, bây giờ nó khởi lên, nó chiếu soi, thành ra có cái chỗ, cho nên cái sáng sẵn mà nó khởi chiếu thì nó sanh ra có chỗ để chiếu. Nó là sáng sẵn rồi mà tưởng nó không sáng, cho nên khởi chiếu lại nó, thành ra có cái sở, tức là có cái chỗ để chiếu, tức là có năng chiếu và có sở chiếu. Đó là phần hai rồi. Như vậy thì cái chỗ mà chiếu đó nó đã lập, thì cái tánh chiếu nó bị mất đi. Tức là có chỗ chiếu thì cái tánh chiếu bị mất. Tại sao? Ở đây là nói rõ cái tánh giác nó vốn là nó tròn đầy, nó trong sáng, nghĩa là nó tự sáng rồi, bây giờ bỗng khởi lên cái chiếu để mà chiếu lại nó, thì biến ra thành có cái chỗ để chiếu, mà có chỗ chiếu thì có cái năng chiếu, như vậy thì nó lại giới hạn. Vậy là có chiếu thì nó mới có sáng, và không chiếu thì nó lại không sáng. Tức là có chỗ để chiếu thì như vậy là có chiếu á thì nó mới có sáng, còn không chiếu thì nó không sáng. Như vậy là cho nên gọi là cái tánh chiếu nó bị mất đi, tức là không phải nhờ có chiếu mới sáng được. Do đó mà đã thành ra nó lầm lẫn từ chỗ đó. Cũng như mình bây giờ nghe cái khi lầm là cái chân tâm nó mình mê, rồi mình tưởng là chân tâm mà nó không có sáng, cho nên bây giờ là phải ráng soi sáng lại nó để cho nó sáng. Như vậy ráng soi sáng lại nó để cho nó sáng, thành ra mình biến nó thành ra cái bị soi, và như vậy thì nếu mà khi không có soi thì nó thành không sáng. Đó. Còn nếu mà đã phát minh ra nó rồi, nhận rõ nó rồi, thì chân tâm nó vốn sáng rồi, thì không cần soi nó cũng vẫn sáng, chứ không phải nhờ soi nó mới sáng. Đó. Nhờ soi nó mới sáng thì không soi nó là không sáng, thì như vậy cái sáng đó là cái sáng sanh diệt, chưa phải là tự tánh sáng. Cho nên đây mới nói rõ cái nguyên minh khi mà nó khởi chiếu thì nó sanh ra có chỗ để chiếu, mà có chỗ để chiếu á thì cái tánh chiếu, tánh tức là cái sẵn đó, sẵn chiếu đó nó bị mất đi, tức là quên mất. Mê vọng thì có hư không, và nương hư không mà lập thành thế giới. Như vậy thì do cái mê cái tánh giác đó, mê vọng đó mà nó thành ra hư không, tức là mờ mờ mịt mịt, gọi là cái hư không. Cho nên cái hư không nó là cái nó mờ mờ mịt mịt, nó không có rõ ràng mà cũng không có bờ mé. Rồi nương hư không đó mới lập thành thế giới. Thì như vậy hư không là không, thế giới là có, cả cái có và cái không đó đều từ mê vọng mà sanh. Hư không, thế giới cũng đều từ mê vọng mà sanh, chứ không thật có chỗ sanh. Rồi cái tưởng lắng nó thành ra cõi nước, tức là cái tưởng nó lắng xuống thành ra cõi nước. Còn cái tri giác thì chính là chúng sanh, thì như vậy cõi nước nó cũng không rời khỏi cái tưởng, do cái tưởng lắng mà thành cõi nước. Bởi vậy nếu mà rời tưởng thì cõi nước nó cũng không thành. Tức là sao? Nếu mà không có tưởng thì cõi nước, cái gì biết là cõi nước? Cho nên là rõ biết được cõi nước đó thì cũng nhờ cái tưởng biết, tức là cái thức tưởng của mình đó. Cho nên có cái thức tưởng thì mới biết được có cõi nước. Chứ còn nếu mà không có đó thì cõi nước có như không vậy, đâu có gì biết. Như vậy thì cho nên tưởng lắng thành cõi nước, thì cái cõi nước đó nó giống như là nó cái thuộc về cái bị biết, còn cái tri giác á thì chúng sanh, là giống như cái hai biết. Như vậy thì từ nơi một cái thể giác mà nó chia thành hai rồi, thấy không? Tức là có cái năng giác, có sở giác rồi, tức là cái chi giác là năng, rồi cái cõi nước á là cái sở, à, trong một cái thể mà chia thành hai. À, rồi hư không sanh trong cái biển đại giác đó, giống như là trong biển nó nổi lên một hòn bọt vậy thôi, thấy không? Như vậy thì cái hư không nó rộng lớn, nó mênh mang như vậy đó, nhưng mà nó ở trong cái biển đại giác cũng giống như là hòn bọt nổi, tức là mình giác nó thì nó tiêu thôi. À, còn vi trần cõi nước mà hữu lậu đó, không thì cũng đều nương nơi hư không mà sanh. À, như vậy thì ngay chỗ này nếu mà mình nghĩa là xét cho kỹ á, không thì mình sẽ thấy cái chỗ giải thoát liền, nhất là khi mà sắp chết, không mà rõ được cái chỗ này rồi thì chết tự tại, không chỗ để đi. Nghĩa là cái hư không mà nó sanh trong biển đại giác đó giống như hột bọt vậy thôi, thì chỗ nào để mà bám. Rồi vi trần cõi nước hữu lậu đây thì nó đều nương hư không mà sanh, vậy thì nó bám vào đâu? Đó, cả vô số cõi nước đó, thấy không, đều nương hư không mà sanh thôi. Như vậy để nó nương hư không, vậy thì cái chỗ nào là để bám mà sanh? Đó, cho nên mới nói rằng cái bọt diệt thì hư không vốn là không. Như vậy thì cái hòn bọt mà nó sanh trong biển đại giác đó thì nó diệt thì hư không cũng vốn là không. À, hư không vốn là không rồi á thì huống nữa là bao nhiêu cái gọi là tam giới, à, tức là vi trần cõi nước đó, trong đó. Như vậy thì cả ba cõi, mà không phải ba cõi ở nơi cái thế giới của mình đây, mà ba cõi trong vô số thế giới nữa thì cũng đều là nương hư không. Mà bây giờ hư không nó diệt rồi thì cái ba cõi đó nương vào chỗ nào? À,